Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Tiên cô nói, không phải thế đâu, dâm dù một lẽ, nhưng ý thì khác nhau. Những kẻ hiếu dâm trên đời chẳng qua là ưa sắc đẹp, thích múa hát, đùa bỡn không chán, mây mưa bừa bãi không chừng. Chỉ sợ thiên hạ không đủ mỹ nữ để cung thú vui chốc lát cho mình. Đó là những hạng ngu xuẩn, chỉ biết thú vui bề ngoài thôi. Như anh, khi mới sinh ra, đã mang một mối si tình. Chúng ta gọi thế là ý dâm. Hai chữ ý dâm chỉ có thể hiểu ngầm trong lòng, chứ không thể nói ra miệng được. Riêng anh thì xứng với hai chữ này. Ở trong khuê các anh có thể là bạn tốt đấy, nhưng khi ra đời thì vẫn mang tiếng là người vớ vẩn, quái gở, sẽ bị trăm miệng cười giễu, muôn mắt lườm nguýt. Nay ta đã gặp hai cụ Vinh Công Ninh Công nhà anh, tha thiết ký thác. Ta không nỡ để cho anh là người làm vẻ vang cho bọn khuê các mà lại bị đời ruồng bỏ. Vì thế, ta dắt anh đến đây cho uống rượu ngon, thưởng trà tiên, nghe hát hay. Lại gả cho anh một cô gái tên là Kim Mỹ, tên chữ là Khả Khanh. Đêm nay được giờ tốt nên thành thân ngay. Chẳng qua để cho anh nhận biết ảo cảnh cõi tiên còn thế, huống chi là dưới trần. Từ giờ trở đi, chú ý vào đạo khổng mạnh, dấn mình vào con đường, giúp đời, giúp nước mới được. Nói xong, tiên cô tham dạy cách mây mưa, rồi đẩy Bảo Ngọc vào buồng, khép cửa lại. Bảo Ngọc mơ mơ màng màng, theo lời tiên cô dạy, làm những việc như vợ chồng ân ái với nhau. Đến hôm sau thì ân tình đằm thắm trò chuyện nỉ non, cùng Khả Khanh bịn xịn không rời nhau một bước. Nhân lúc hai người dắt tay đi chơi, đến một chỗ gai góc đầy đường hùm sói hàng đàn, trước mặt lại có một cái suối nước đen không có cầu sang. Đường lúc rùng rằng, chợt thấy cảnh ảo tiên cô từ phía sau gọi. Đừng đi nữa, quay về ngay đi! Bảo Ngọc vội đứng dừng lại hỏi, đây là chỗ nào ạ? Tiên cô nói, đây là bến mê, sâu hàng vạn trượng, rộng hàng muôn dặm, không có thuyền đi qua, chỉ có một cái mảng gỗ, mộc cư sĩ bẻ lái, hôi thị xả đẩy xào, chờ không lấy tiền, ai có đạo duyên mới sang được. Này anh ngẫu nhiên đến đây, nếu không may ngã xuống đó thì thực phụ những lời dặn bảo ân cần của ta. Nói chưa dứt lời thì nghe thấy ở trong bến mê có tiếng ầm ầm như sấm, có nhiều quỷ dạ xoa dưới bè nhô lên định lôi Bảo Ngọc, làm Bảo Ngọc sợ hãi, mồ hôi toát ra như mưa kêu thất thanh.
Khả Khanh, cứu tôi với!
Bọn tập nhân và A Hoàn vội vàng chạy đến ôm Bảo Ngọc và nói.
Cậu đừng sợ, chúng tôi ở đây cả mà.
Tần thị đứng ở ngoài buồng dặn dò đám A Hoàn nhỏ, coi giữ, đừng cho mèo chó cắn nhau. Chợt nghe Bảo Ngọc nằm mê gọi tên tục mình, trong bụng đâm buồn bực.
Ở đây chẳng ai biết tên mình cả. Sao trong chim bao Bảo Ngọc lại biết mà gọi ra?
Thực là một hồi mộng kín chờ ai đấy, nghìn thuở tỉnh ngây một tớ thôi. Hồi thứ sáu, giả Bảo Ngọc mới thử cuộc mây mưa, giả Lưu đến thăm phủ Vinh Quốc. Sớm gõ cửa nhà giàu cũng chưa đủ, tuy không tặng nghìn vàng, tình còn hơn máu mủ. Tần thị nghe thấy Bảo Ngọc nằm mê gọi tên tục mình, bụng lý làm buồn nhưng không tiện hỏi kỹ. Lúc này Bảo Ngọc vẫn còn mê man, bâng khuâng như mất cái gì. Mọi người bưng bát nước hoa quế đến, Bảo Ngọc uống hai ngụm mới đứng dậy sửa lại quần áo. Tập nhân đến buộc hộ thắt lưng, vừa thò tay vào đùi Bảo Ngọc, thấy một đám dính như hồ lành lạnh. Tập nhân giật mình, co tay lại hỏi.
Cái gì thế này?
Bảo Ngọc đỏ bừng mặt, bấm mạnh tay tập nhân một cái.
Tập Nhân là gái thông minh hơn Bảo Ngọc 2 tuổi. Gần đây cô ta cũng hơi biết mùi đời, thấy thế trong bụng hiểu ngay một phần nào, tự nhiên má đỏ bừng lên không hỏi nữa. Cứ thế sửa lại quần áo cho Bảo Ngọc rồi đưa đến chỗ giả mẫu. Bảo Ngọc ăn qua loa bữa cơm chiều trở ngay về nhà. Gặp lúc vắng người hầu, Tập Nhân lấy ngay quần lót cho Bảo Ngọc thay. Bảo Ngọc ngượng nghịu. Chị đừng cho ai biết nhé. Tập Nhân cũng ngượng nghịu cười khẽ.
Cậu mơ cái gì? Cái này ở đâu chảy ra thế?
Không sao nói hết được. Bảo Ngọc liền đem việc trong mộng kể lại tỉ mỉ cho Tập Nhân nghe. Khi nói đến cuộc mây mưa mà tiên cô chuyển cho, làm Tập Nhân xấu hổ, bưng mặt gục đầu xuống cười. Bảo Ngọc xưa nay vẫn thích Tập Nhân có vẻ nhu mì xinh xắn, bèn nài Tập Nhân cùng mình diễn lại những việc nàng tiên cảnh ảo đã chỉ dẫn trong mộng. Tập Nhân biết giả mẫu đã giao mình cho Bảo Ngọc, dù sao cũng không vượt qua khuôn phép, nên bằng lòng, may không ai trông thấy cả. Từ đấy Bảo Ngọc biệt đãi Tập Nhân hơn hẳn mọi người, Tập Nhân cũng hết lòng hầu hạ Bảo Ngọc hơn trước. Này nói đến Phủ Vinh, người không đông lắm, tính trên dưới, có tới 300-400, việc không nhiều lắm, một ngày xử độ vài mươi vụ, rối beng như mối tơ vò, không biết lần từ đâu. Vậy thì nên lấy việc gì, người nào làm đầu mối mà viết chuyện được? Bỗng có một nhà tầm thường, nhỏ nhặt ở xa ngàn dặm. Có bà con họ hàng với Phủ Vinh hôm nay đến phủ thăm hỏi, nên nhân tiện xin bắt đầu câu chuyện từ nhà ấy. Các vị ngẫm xem nhà ấy là ai, có bà con gì với Phủ Vinh. Nguyên cái nhà tầm thường ấy là họ Vương người địa phương này. Đời ông làm chức quan nhỏ trước có quen biết ông của Phượng Thư là bố Vương phu nhân. Vì ham thế lợi nhà họ Vương nên ông ta đến nhận họ và xưng là cháu. Bây giờ chỉ có bố Phượng Thư là anh cả Vương phu nhân và Vương phu nhân ở Kinh mới biết có người họ xa này, còn không ai biết cả. Sau đó, người ông mất sớm chỉ có một con tên là Vương Thành. Vì nhà xa xút phải dọn ra một cái xóm ngoại thành. Vương Thành cũng chết, chỉ có con là Cẩu Nhi lấy vợ họ Lưu đẻ được một trai đặt tên là Bàn, một gái là Thanh. Cả nhà bốn miệng ăn, chuyên làm nghề ruộng. Cẩu Nhi phải đi làm ở ngoài, họ Lưu thì gánh nước giã gạo bận rộn suốt ngày. Hai chị em con Thanh thằng Bàn không có người trông nom nên Cẩu Nhi mời mẹ vợ là Giả Lưu đến giúp hộ. Giả Lưu hóa chồng từ lâu không có con trai, sống nhờ vào hai mẫu ruộng xấu. Nay con rể mời đến ở, lẽ nào lại không bằng lòng, vì thế già tận tình giúp đỡ rể và con gái. Năm ấy cuối thu sang đông, trời sắp rét, trong nhà chưa có đồ mặc ấm, Cẩu Nhi không khỏi buồn bực, uống vài chén rượu, đâm ra bản gắt. Vợ không dám nói động đến, Giả Lưu thấy vậy, khó chịu mới khuyên. Này anh rể ơi, anh đừng giận tôi lắm điều nhé. Chúng ta là người nhà quê thật thà, hay ăn to nói lớn. Anh còn trẻ tuổi, nhờ bố mẹ ăn mặc đầy đủ quen rồi, nên mới thấy thế đã khó chịu. Khi có tiền thì anh ăn tiêu bừa bãi, lúc hết tiền đâm ra cáu kỉnh. Như thế sao gọi là tài trai, là đại trượng phu được? Chúng ta tuy xa thành thị, nhưng vẫn ở trong kinh đô thành Trường An này, chỗ nào chẳng kiếm ra tiền. Chỉ tại mình không biết đấy thôi. Anh cứ ở nhà cáu kỉnh thì được cái gì? Cẩu Nhi nghe thấy thế vội nói. Bà chỉ ngồi xó bếp nói bừa, bà bảo tôi đi ăn cướp à? Giả Lưu nói. Ai bảo anh đi ăn cướp? Chúng ta phải tìm cách gì để sinh sống. Nếu không, khi nào tiền nó lại chạy vào túi mình? Cẩu Nhi cười nhạt. Nếu có cách kiếm tiền, thì tôi chẳng đến nỗi này. Tôi không có họ hàng với người thu thuế, bạn bè với người làm quan, thì lần đâu cho ra? Họ có đấy, nhưng ai thèm nghĩ đến chúng ta? Giả Lưu nói, không phải thế, người ta chỉ biết lo việc, còn được hay không là nhờ trời. Chúng ta cứ lo đi, may nhờ Phật phù hộ, sẽ gặp dịp tốt, cũng chưa biết chừng đấy. tôi sẽ tìm cho anh một cách. Ngày trước, nhà anh nhận họ với họ Vương ở Kim Lăng. 20 năm trước đây, họ đối với nhà anh cũng tử tế. Bây giờ anh lại làm bộ cũng không chịu đến thăm họ, thành ra xa hẳn đi. Nhớ lúc trước, mẹ con tôi đã có lần đến đó. Cô thứ hai nhà ấy tính tình nhũn nhặn, không hay kênh kiệu, rất rộng rãi đối với mọi người. Giờ là phu nhân họ Giả ở Phủ Vinh. Ngày đầu bà ấy cũng có tuổi, biết thương người già, kẻ khó, hay bố thí cho sư sãi. Hiện giờ họ Vương được thăng quan ra ngoài biên rồi, nhưng chắc thế nào bà ấy cũng còn nhớ chúng ta. Tại sao anh không chịu đến thăm? May ra bà ấy nghĩ đến người cũ, giúp đỡ ít nhiều cũng chưa biết chừng đấy. Chỉ cốt họ có lòng tốt, nhổ ra một sợi lông măng còn to hơn cái lưng chúng ta. Vợ Cẩu Nhi nói theo. Bà nói phải đấy, nhưng anh ấy với tôi, người ngợm thế này thì làm sao đến nhà người ta được? Chỉ sợ người gác cửa không cho vào thôi. Cẩu Nhi vốn nặng lòng danh lợi, vừa nghe mẹ vợ nói trong lòng đã ngứa ngáy, sau lại nghe mẹ vợ nói, liền cười. Bà nói phải đấy, ngày trước đã có lần bà đến thăm nhà ấy, thế thì ngày mai bà nên đi một chuyến nữa, nghe ngóng ra sao?
Các bạn vừa nghe lệ